quý vị và các bạn thân mến. Thế giới đang chuẩn bị tưởng niệm cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Tai họa trút xuống trên thành phố New York, trung tâm thương mại của thế giới và thủ đô Washington của Hoa Kỳ, sẽ mãi mãi được ghi nhận là cuộc khủng bố tàn bạo dã man nhất trong lịch sử nhân loại. Quốc gia vốn được xem có hệ thống phòng thủ an toàn nhất thế giới, giờ đây cũng xuất hiện như một nơi bất ổn nhất. Cuộc khủng bố cũng đã diễn ra như bất cứ một cuộc đánh bom nào. Nhưng thay vì chất nổ được cột trong thân thể của một vài người cuồng tín, giờ đây là nguyên những chiếc máy bay bị không tặc đã trở thành những chiếc bom làm sập nguyên hai tòa nhà của Trung tâm Thương mại Thế giới và gây những thiệt hại nặng nề nhất cho ngũ giác đài. Nhưng dù trên một chiếc xe chở học sinh tại Trung Đông, hay trong một khu tài chính nổi tiếng của thế giới, và trong căn cứ quân sự Hoa Kỳ, bài học vẫn là một. Thế giới sẽ mãi mãi vô phương tự vệ trước những tên khủng bố với quyết tâm tuẫn đạo. Trong cuộc khủng bố diễn ra tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, ngoài những thiệt hại về nhân mạng và vật lực, người ta còn thấy có một cái gì khác nữa. Những tòa nhà bị phá hủy hay lung lay là biểu tượng không những của Hoa Kỳ mà còn của cả thế giới văn minh. Đó là trung tâm thương mại thế giới. Đó là trung tâm quyền lực chính trị và quân sự của Hoa Kỳ. Vào giữa lúc Hoa Kỳ đưa ra chiến thuật phòng thủ lá chắn để chống lại các loại phi đạn đến từ bên ngoài, thì cuộc tấn công lại diễn ra từ bên trong. Thế lực thù địch xâm chiếm Hoa Kỳ đã thách thức tất cả mọi phương tiện kỹ thuật tối tân nhất của loài người. Thế lực ấy không gì khác hơn là sức mạnh của sự dữ. Quý vị và các bạn thân mến, khi sự dữ và tâm tối đã chế ngự tâm hồn con người, thì nó biến thành một sức mạnh mà không một khí giới nào có thể chống trả được. Sức mạnh ấy chính là sức mạnh của sự chết. Khi sự chết đã xâm chiếm tâm hồn con người, nó biến con người thành một khí giới giết người khủng khiếp nhất. Khi sự chết đã xâm chiếm tâm hồn con người, thì tất cả mọi sự trong tay con người đều trở thành khí giới giết người. Không gì bé nhỏ bằng hạt nhân nguyên tử, nhưng trong tay của sự dữ, nó trở thành khí giới khủng khiếp nhất. Không gì mong manh yếu đuối cho bằng sự sống con người, nhưng khi nó được trang bị bằng hận thù, nó trở thành khí giới giết người ghê rợn nhất. Suốt dòng lịch sử của mình, nhân loại chỉ có một chọn lựa là sống trong hòa bình hay chiến tranh. Nhưng xem chừng nhân loại lúc nào cũng chọn lựa chiến tranh. Hết hai cuộc chiến tranh đẫm máu đến chiến tranh lạnh. Ngày nay, dưới bề nổi của những cuộc xung đột đó đây trên thế giới vẫn còn tảng đá ngầm của hận thù chết chóc và sự dữ đang sôi sục trong tâm hồn con người. Sức mạnh ấy có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vấn đề được đặt ra cho Hoa Kỳ và thế giới ngày nay không chỉ là nỗ lực tìm kiếm và trừng phạt những kẻ đã gây ra khủng bố hay những người chủ mưu các cuộc khủng bố. Bạo lực vốn là một cái vòng lẩn quẩn. Dùng bạo lực để trừ bạo lực là nuôi dưỡng bạo lực. Nhưng Mahatma Gandhi, vị cha già đã dùng phương pháp tranh đấu bất bạo động để giải phóng Ấn Độ khỏi ách nô lệ của người Anh đã nói, tình thương là sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay. Bao lâu nhân loại chưa thấy được sức mạnh ấy, thì bấy lâu bạo động vẫn còn tồn tại, và chính con người tự biến thành một thứ khí giới để tự hủy và sát hại người khác. Lạy Chúa, với tâm tình của Thánh Francisco Assisi, chúng con xin nhân lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin ban bình an cho tâm hồn chúng con và biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa cho mọi người.
Trong mọi người, lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trăng cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tình yêu biết người hơn được người yêu biết, tình yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thương tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.